Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Nỗi kinh hoàng của người Việt trong trận cướp phá ở Minnesota. Một số người Việt làm ăn nhỏ ở Minnesota đã chứng kiến những đoàn người vào các cơ sở kinh doanh đập phá, cướp bóc và có người đã phải tự dùng vũ khí chống trả trong bối cảnh được mô tả là không có chính quyền, theo tìm hiểu của VOA. Kể từ ngày thứ Năm 28 tháng 5, các cuộc biểu tình tôi không thể thở, tức I can't breathe, đã bùng phát trên khắp các thành phố lớn ở khắp nước Mỹ để phản đối bất bình đẳng chủng tộc và nạn cảnh sát sử dụng vũ lực thái quá. Mọi chuyện bắt đầu với cuộc biểu tình ôn hòa sau cái chết của một người đàn ông da đen, George Floyd, trong lúc ông này bị cảnh sát khống chế tại Minneapolis hôm thứ Hai ngày 25 tháng 5 vừa qua. Một số các cuộc biểu tình này sau đó đã trở thành bạo động khi người biểu tình tấn công cảnh sát, có nơi đã xảy ra tình trạng đốt phá, cướp bóc và hôi của, trong khi nhiều bang của Mỹ đang thận trọng mở cửa trở lại sau thời gian chống chọi với dịch bệnh virus corona. Ở St. Paul, thủ phủ của bang Minnesota và là thành phố song sinh, tức Twin Cities, với Minneapolis, cộng đồng tiểu thương người Việt ở đây đã có một buổi tối kinh hoàng vào đêm 28 tháng 5. Siêu thị Little Sài Gòn của ông Sĩ Nguyễn nằm ngay trung tâm St. Paul cũng là một trong những nơi bị những kẻ hôi của nhắm đến, nhưng may mắn không bị thiệt hại nhờ sự chống trả của chủ tiệm. Ông Sĩ cho biết ông đã dùng súng để răn đe những kẻ tấn công. Chúng tôi không nổ súng, nhưng chúng tôi cầm trong tay vũ khí để nói rằng nếu tụi bay dám xông vào thì tao sẽ bắn, ông nói. Tôi đã được huấn luyện và được phép mang súng bên người. Tôi biết cách sử dụng, biết khi nào nên bắn và khi nào không nên bắn, ông phân trần. Nhưng ông quyết định ở lại kháng cự để giữ gìn tài sản nên nhóm hôi của chạy đi, trong khi tất cả các tiệm khác đều bị vô đập phá và có tiệm còn bị đốt. Khi được hỏi tại sao không kêu cứu cảnh sát, ông Sĩ nói.
Ai sống trong cảnh này mà biết, giờ đó nó hỗn loạn, không có chính quyền.
Chúng tôi gọi 911 tới cháy máy nhưng không có ai bắt. Tất cả các đường dây cảnh sát đều bị cúp hết, ông nói thêm và cho biết rằng cảnh sát bị quá tải. Họ lo bảo vệ cho những chỗ lớn, còn những tiệm nhỏ như mình đều không có sự bảo vệ.
Tất cả chủ đều bỏ đi hết, không dám ở lại, hầu hết. Và nhân viên tôi ở đây vậy, tất cả nó cũng khuyên tôi nên đi về nhà đi. Nhưng mà tôi thấy nó lưu trình, nó ăn hôi mấy cái tiệm kia, tôi nghĩ tài sản của mình đã dành dụm, mình làm biết bao nhiêu năm nay rồi.
Ông Sĩ nói do ông đã từng vượt biên thoát khỏi chế độ Cộng sản nên ông không còn sợ gì nữa. Theo lời kể của ông thì đêm hôm đó ông đã ở lại giữ tiệm sáng đêm và kêu gọi bạn bè và nhân viên của ông ai có gan ra giữ tiệm cùng ông và được trả tiền theo giờ. Tụi tôi có dí tụi nó, nhóm hôi của, chạy xa tiệm của mình. Những người hàng xóm xung quanh thấy vậy họ cũng cầm gậy bóng chày ra khỏi nhà giúp tôi, ông kể. Nếu bị trận này tôi nghĩ chắc mình sẽ bị phá sản, ông phân trần. Bảo hiểm sẽ bồi thường nhưng mà công việc kinh doanh sẽ bị gián đoạn vài ba tháng. Còn nếu không may mà bị nó đốt thì phải nghỉ đến 2 năm. Về tình hình hôm 28 tháng 5, ông Sĩ cho biết lúc đầu có người biểu tình ôn hòa, hô khẩu hiệu, nhưng sau đó đám đông chuyển sang đập phá. Hầu như tụi nó đi trên ngàn người để hôi của, hầu như tụi nó không phải là biểu tình, không có lãnh đạo, không có biểu ngữ gì hết. Tụi nó đi trên xe tải chở người, tức pickup truck, khoảng 5-10 đứa ngồi trên đó la hét, rồi nó muốn vào chỗ nào thì ngừng lại, ào vô, lấy xà beng cậy cửa rồi ào vô hôi của. Hết nhóm này xong đến nhóm kia, một tiệm có thể bị hôi của cả chục lần, ông Sĩ thuật lại với VOA. Ông Sĩ cho biết đến ngày hôm sau, tức 29 tháng 5, tình hình ở St. Paul có yên tĩnh hơn vì các cuộc biểu tình tập trung ở Minneapolis, nơi khởi phát vụ việc, nhưng vẫn còn những thành phần đi vào hôi của tiếp những cửa tiệm đã bị đập phá ngày hôm trước. Chúng tôi đi vòng vòng con đường buôn bán chính thấy tụi nó vô hôi không còn sót lại thứ gì, ông cho biết. Hiện tại ông đã cho đóng ván dày khắp mặt trước cửa tiệm để phòng trường hợp bị đập phá lần nữa. Đến ngày thứ Hai, ngày 1 tháng 6, chợ của ông Sĩ đã mở cửa trở lại nhưng mở trễ, đóng sớm. Ông sẽ theo dõi tin tức xem đoàn biểu tình đi đến đâu và tùy vào tình hình để quyết định sẽ đóng hay mở, ông cho biết. Lúc này đã có vãn hồi trật tự, đã có quân đội can dự, nên nếu có gì thì có thể gọi họ đến bảo vệ, ông nói. Bà con cũng sợ. Họ hối hả đi chợ cho nhanh rồi về, ông cho biết về tình hình kinh doanh tại siêu thị Little Sài Gòn mà ông làm chủ. Theo lời ông thì sau mấy chục năm sống ở Mỹ, đây là lần đầu tiên ông bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tình trạng bạo loạn và cướp bóc như thế. Trước đây tôi chỉ nghe qua tin tức thôi, ông nói. Ông Sĩ nói ông ủng hộ biểu tình đòi công lý và bình đẳng, nhưng chống lại những kẻ lợi dụng biểu tình để bạo loạn và hôi của. Ông cho biết hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 5, Ở Saint Paul đã có cuộc biểu tình của cả chục ngàn người nhưng rất ôn hòa, có cảnh sát dẫn đường phía trước, đi rất trật tự, có biểu ngữ đàng hoàng, hô vang khẩu hiệu. Trong thời điểm này, họ quên COVID đi, ông nói và cho biết có khoảng 60% người biểu tình đeo khẩu trang. Ông nói bạo động chỉ kéo dài trong thời gian ngắn rồi sẽ hết, trong khi đó COVID-19 đối với ông đáng sợ hơn nhiều vì ngày nào ông cũng phải ra chợ buôn bán và tiếp xúc hàng trăm người. Cũng tại Saint Paul, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, chủ tiệm Twin City Nail Supplies chuyên bán trang thiết bị cho ngành làm móng, cho biết khu thương xá Kim Hùng của người Việt nơi bà đặt cửa tiệm bị đập banh hết. Đập xong rồi tụi nó 5-7 người vô cùng một lúc, tụi nó gỡ từng cái TV rồi lấy đi hết. Có tiệm bán điện thoại tụi nó vô lấy điện thoại đi hết, bà kể. Bà chưa biết lúc đó bà khóa cửa tiệm lại và đứng ở bên trong giữ tiệm. Bà có gọi cho cảnh sát nhiều lần, nhưng không có ai tới. Ở chỗ đường chính bị đập phá quá nhiều, họ đốt tùm lum lên cảnh sát lo ở trên kia. Tiệm tôi nhỏ quá lại ở dưới này nên cảnh sát không có đủ lực lượng xuống bảo vệ cho mình. Bà nói và cho biết tiệm của bà không bị cướp nên cũng không bị thiệt hại gì. Do sợ quá nên ai cũng bỏ chạy. Tôi tiếc của nên ngồi lại. Mà tụi nó nếu có vô tiệm tôi đi nữa thì tôi cũng van xin chứ biết làm sao. Bà nói. Bà Hạnh dự tính ngày 1 tháng 6 là ngày đầu tiên mở cửa trở lại kinh doanh sau thời gian nghỉ tránh dịch. Nhưng giờ đây bà cũng không dám mở cửa mà khách cũng không dám tới.
Cái thứ nhất là bị cái dịch mà mình chưa được mở cửa. Rồi bây giờ đến cái việc mà bạo loạn này nữa.
Bà than thở. Đập phá kiểu này thì ai cũng sợ và hoang mang hết. Bà Hạnh nói thêm. Theo mô tả của bà thì những người đi hôi của chỉ là nhập chung vào đoàn người biểu tình, nhưng không phải đi biểu tình mà dường như chủ ý là đi lấy đồ, đi ăn cướp.
Biểu tình thì em đồng ý, nhưng mà em không có đồng ý cái vụ mà đập người đập nọ nó đem tới những cái bạo lực, nó không giải quyết được vấn đề. Thì rất là tội nghiệp cho những người dân và tội nghiệp cho những cái business nhỏ anh.
Bà chỉ biết lập trường của mình về cuộc biểu tình, tôi không thể thở. Khác với ông Sĩ, bà Hạnh nói bà sợ bạo loạn hơn dịch bệnh. Dịch bệnh mình đã mất rất nhiều. Nhưng mình sẽ an toàn hơn nếu mình nghe lời chính phủ, biết ở nhà để tự bảo vệ mình. Còn bạo loạn thì không biết sống chết lúc nào, bà giải thích. Bà Hạnh cũng lên án sự kỳ thị đối với người da màu và nhận xét là có tình trạng này ở Mỹ. Tuy nhiên bà nói rằng nếu mình làm đúng luật lệ thì không ai kỳ thị mình, chỉ khi mình làm sai người ta mới kỳ thị.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch vừa lên tiếng cảnh báo về những diễn biến phức tạp trên Biển Đông và yêu cầu quân đội đề cao cảnh giác để sẵn sàng chiến đấu giữa lúc xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh trên vùng biển đầy tranh chấp tăng cao trong những tháng gần đây. Tại hội nghị giao ban tháng 5 năm 2020 của Bộ Quốc phòng tổ chức tại Hà Nội, hôm 1 tháng 6, Bộ trưởng Lịch được VTV và Quân đội Nhân dân trích lời, nói rằng trước những diễn biến phức tạp trên Biển Đông, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã báo cáo Bộ Chính trị để kiến nghị đối sách của ta trong tình hình hiện nay. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam không chỉ rõ những diễn biến phức tạp trên Biển Đông là gì, nhưng trong hơn 2 tháng qua, Trung Quốc đã tiến hành nhiều hoạt động khiến Việt Nam lo ngại và làm sự xung đột giữa Hà Nội và Bắc Kinh tăng cao. Các hoạt động này gồm đâm chìm tàu cá Việt Nam, công bố tên tiêu chuẩn cho hàng chục đảo đá và thực thể địa lý trên Biển Đông sau khi tuyên bố thành lập quận Tây Sa và quận đảo Nam Sa, và gần đây nhất là trồng và thu hoạch rau ở Hoàng Sa. Việt Nam đã lên tiếng cũng như trao công hàm phản đối các hành động mà Hà Nội cho là vi phạm chủ quyền Việt Nam và luật pháp quốc tế của Trung Quốc. Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo các đơn vị đề cao cảnh giác cách mạng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, Bộ trưởng Lịch nói tại hội nghị hôm 1 tháng 6 và yêu cầu các đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và thực hiện điều chỉnh bổ sung một số kế hoạch, mệnh lệnh, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu. Vị đại tướng đứng đầu Bộ Quốc phòng yêu cầu quân đội Việt Nam đảm bảo trong bất luận hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ, sẵn sàng về phương án để đảm bảo đấu tranh thắng lợi, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ. Lời cảnh báo của Bộ trưởng Lịch được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc bị Mỹ và cộng đồng quốc tế cáo buộc đang thực hiện nhiều hoạt động để tăng cường sự hiện diện của họ trên vùng biển có nhiều tranh chấp, trong lúc Việt Nam và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền phải bận rộn đối phó với đại dịch virus corona bắt nguồn từ Vũ Hán. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink hồi tháng 4 khi trả lời phỏng vấn VTC đã kịch liệt phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch virus corona để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên Biển Đông.
Tổng thầu Trung Quốc mới đây yêu cầu phía Việt Nam trả thêm 50 triệu đô la, tức là gần 1.200 tỷ đồng để vận hành hệ thống tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông tai tiếng, theo một báo cáo của Chính phủ Việt Nam gửi Quốc hội hôm 27 tháng 5, được báo chí trong nước dẫn lại. Phản ứng chính thức mới nhất của phía Việt Nam là không xem xét đề nghị kể trên của nhà thầu Trung Quốc. Một Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải được Thanh niên, Người lao động và VN Express trích lời cho hay hôm 2 tháng 6. Theo tìm hiểu của VOA, dự án dài 13 km này ở Hà Nội ban đầu dự kiến được xây dựng từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 11 năm 2013 với tổng mức đầu tư hơn 552 triệu đô la, gồm một phần vốn của chính phủ Việt Nam kết hợp với vốn vay Viện trợ Phát triển ODA của Trung Quốc. Tuy nhiên, dự án đã bị chậm tiến độ tới 6 năm rưỡi và đội vốn lên hơn gấp đôi nếu tính bằng tiền đồng Việt Nam hoặc gấp rưỡi nếu tính bằng đô la Mỹ. Trong thời gian tới, trung bình một năm, Việt Nam phải trả nợ cho Trung Quốc khoảng 650 tỷ đồng vốn vay, theo thông tin của Bộ Tài chính Việt Nam công bố hồi đầu năm 2018. Tin tức hôm 1 tháng 6 trên Thanh niên, Tuổi trẻ, VTC và một số báo khác dẫn lại báo cáo của chính phủ nói tổng thầu Trung Quốc đòi rót thêm 50 triệu đô la để vận hành hệ thống tuyến cát linh Hà Đông và số tiền đó phải được thanh toán toàn bộ trước khi bàn giao dự án. Nhà thầu Trung Quốc đưa ra đề nghị kể trên khi họ họp trực tuyến với chủ đầu tư Việt Nam hồi đầu tháng 5 để giải quyết công việc của dự án. Bộ Giao thông Vận tải cho biết là đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành về xây dựng và lắp đặt thiết bị. Mặc dù vậy, mới chỉ có 2 trên 5 hạng mục công trình xây dựng cơ bản gồm đường ray và cầu cạn đã được nghiệm thu. 3 hạng mục công trình còn lại vẫn chưa đủ điều kiện nghiệm thu và còn đang được tổng thầu chỉnh sửa và khắc phục, theo báo cáo của chính phủ được báo chí trong nước dẫn lại. Ở thời điểm này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dự án đang có vướng mắc trong việc đưa chuyên gia Trung Quốc sang Việt Nam để tiếp tục triển khai dự án, báo cáo của chính phủ cho biết. Vẫn dẫn báo cáo, các bản tin nói rằng đến nay, chủ đầu tư Việt Nam đã thanh toán cho tổng thầu Trung Quốc khoảng 80% giá trị hợp đồng, phần còn lại là khoảng 20%, tương đương hơn 130 triệu đô la. Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho báo chí biết hôm 2 tháng 6 rằng bộ của ông không xem xét đề nghị của phía Trung Quốc về thanh toán 50 triệu đô la cho việc chạy thử toàn tuyến để nghiệm thu Thanh niên, VN Express và một số báo khác tường thuật. Lý do chính mà Thứ trưởng Đông đưa ra là phía Việt Nam đã thực hiện các mục thanh toán cho dự án Cát Linh Hà Đông đúng như được quy định trong hợp đồng. Vì vậy, đề nghị mới của Tổng thầu Trung Quốc, dù thể hiện bằng lời nói hay văn bản, đều sẽ không được xem xét do trái quy định hợp đồng, ông Đông khẳng định. Quan chức lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải được trích lời nói rằng nếu Tổng thầu Trung Quốc có khó khăn tài chính tại thời điểm này thì cũng phải chạy thử tàu, phía Việt Nam không có trách nhiệm quyết toán khoản tiền đó. Theo quan sát của VOA, trong hai ngày nay, khi biết tin nhà thầu Trung Quốc đòi thanh toán khoản tiền 50 triệu đô la, nhiều người dân Việt Nam bày tỏ bất bình trên mạng xã hội với hàng loạt bài đăng trên các trang cá nhân cũng như trong hai diễn đàn có tới 300.000 thành viên là Góc nhìn báo chí công dân và bàn luận về kinh tế chính trị. VOA nhận thấy phần lớn các ý kiến đều chỉ trích giới chức Việt Nam yếu kém khi không giám sát quản lý được nhà thầu Trung Quốc. Đồng thời, dư luận cũng lo ngại rằng dự án Cát Linh Hà Đông là một bẫy nợ của Trung Quốc mà Việt Nam đã bị rơi vào. Nhiều người so sánh dự án như một khúc xương mà Việt Nam bị hóc không thể nuốt trôi. Nhà báo Hoàng Hải Vân viết trên trang cá nhân có tổng cộng hơn 100.000 người theo dõi rằng công trình dở dang vẫn nằm chờ ở giữa thủ đô Hà Nội là một sự thách thức lương tri, thách thức tổ tiên nòi giống, và ông chất vấn vì sao chưa một ai phải chịu trách nhiệm trước Đảng Cộng sản cầm quyền và Quốc hội. Những quan chức tham mưu, những quan chức dắt mối, những quan chức ký hiệp định vay vốn, những quan chức tổ chức thực hiện, một số người có thể còn ăn chia với Trung Quốc, những quan chức giám sát dự án giỡn mặt nhân dân hơi lâu rồi đó, ông Hoàng Hải Vân đưa ra bình luận. Bộ Xây dựng và Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh mới đây giới thiệu mức phí chống ngập nhưng nhanh chóng vấp phải phản đối từ dư luận và báo chí. Giá dịch vụ chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh được tính toán là 3.668 đồng một mét vuông một tháng theo tin hôm 28 tháng 5 của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam Mới. Hai báo nói mức phí trên là kết quả nghiên cứu kéo dài hơn một năm của Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh và Phân viện Kinh tế Xây dựng Việt Nam thuộc Bộ Xây dựng. Hai đơn vị kể trên đã chọn dự án dùng máy bơm chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh làm cơ sở tính toán, tin của hai báo cho hay. Việc nghiên cứu tính phí chống ngập được Sở Xây dựng đề xuất hồi tháng 5 năm 2019 và được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận. Các bản tin của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam Mới không nói cụ thể loại phí mới sẽ bắt đầu thu khi nào và cách thu ra sao. Hai tờ báo chỉ dẫn lời của đơn vị xây dựng giá dịch vụ nói rằng khi phương án giá dịch vụ chống ngập theo mét vuông này được áp dụng sẽ tạo điều kiện thu hút nguồn lực từ các doanh nghiệp tư nhân tham gia vào công tác chống ngập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Một bài báo của Thanh Niên hôm 2 tháng 6 cho rằng việc người dân thành phố sẽ phải đóng phí chống ngập đang gây ra nhiều tranh cãi. Tờ báo dẫn lời kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn nói rằng ông không đồng tình với việc người dân sẽ phải đóng phí dịch vụ chống ngập vì hai lý do. Đó là việc tính giá dịch vụ theo mét vuông là không hợp lý và tác nhân gây ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh không phải là người dân. Về lý do thứ nhất, ông Sơn cũng là một chuyên gia quy hoạch, nói thêm, mỗi điểm ngập có những nguyên nhân khác nhau, không thể tính toán trên diện tích mét vuông rồi áp dụng chung cho cả thành phố theo Thanh Niên. Phân tích về nguyên nhân chính gây ngập, kiến trúc sư này khẳng định rằng Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng phát triển thiếu bền vững, đô thị hóa tràn lan, nhà cao tầng bạ đâu cắm đấy, thiếu không gian dành cho nước và không nâng cấp hạ tầng. Tình trạng đó xảy ra là hệ quả của việc buông lỏng quản lý trong cấp phép quy hoạch xây dựng, chuyên gia Ngô Viết Sơn nói. Theo tìm hiểu của VOA, một số chuyên gia khí tượng thủy văn của Việt Nam đánh giá rằng hiện nay ngập lụt ảnh hưởng đến 10-15% diện tích của thành phố. Các chuyên gia dự báo trong tương lai 7-10 năm tới, nước xâm nhập do chiều cường kết hợp với mưa sẽ gây ngập từ 25-35%, tức là 1/3 diện tích của thành phố nếu thành phố không có giải pháp. Nhấn mạnh đến yếu tố người dân không có lỗi về ngập lụt ở thành phố, ông Sơn bình luận trên Thanh Niên. Chống ngập là dịch vụ công, người dân đã phải đóng thuế và nhà nước có trách nhiệm đảm bảo họ được sống ở nơi không có ngập lụt. Nay vì lỗi do chính quyền, do doanh nghiệp, người dân tự nhiên phải chịu ngập rồi lại còn phải trả tiền chống ngập nữa thì quá vô lý. Một chuyên gia khác, kỹ sư Lê Thành Công, giám đốc một công ty thiết kế và tư vấn xây dựng, đưa ra ý kiến trên Cung Tờ Báo rằng nếu muốn huy động sức dân, thành phố có thể phát hành trái phiếu và sử dụng nguồn lực này, đồng thời nên đấu thầu dịch vụ công cho từng vùng với đầu bài cụ thể. Làm cách này, các dự án minh bạch, hấp dẫn mà không cần phải bắt người dân trả phí để thu hút tư nhân tham gia, kỹ sư Công nói. Trong bài bình luận của bạn đọc đăng trên báo Lao Động, một người có tên là Thái Minh viết rằng đóng phí, lệ phí là trách nhiệm của người dân, nhưng đi cùng với trách nhiệm phải là quyền lợi. Nếu nước vẫn ngập, phố vẫn đầy rác, giá trông giữ xe vẫn trên trời, thì các loại phí, lệ phí dù tăng một đồng cũng không thuyết phục. Vẫn bạn đọc này lưu ý đến thực trạng lương chưa tăng nhưng các loại phí, lệ phí sẽ tăng kéo theo giá các loại dịch vụ mặt hàng tăng theo và gọi đó cũng là một thứ vô lý.
Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ so với năm ngoái, nhưng Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở lại vị trí số 1 về thị trường xuất khẩu hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Hồi năm 2018, Bloomberg cho biết Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của một quốc gia châu Á khác là Việt Nam, và nhận định đó là dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực. Tuy nhiên, điều này dường như đang thay đổi khi Mỹ trở lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trên Trung Quốc ở vị trí thứ hai trong 5 tháng qua với kim ngạch đạt 24,6 tỷ đô la, tăng 8,2% so với cùng thời gian này năm ngoái. Thặng dư thương mại vẫn đang là vấn đề mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giải quyết với Việt Nam. Mức xuất siêu của Việt Nam sang Mỹ đạt gần 47 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng từ gần 35 tỷ vào năm trước đó, theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam đưa ra hồi tháng 1 năm nay. Ông Trump hồi tháng 6 năm ngoái gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất hơn cả Trung Quốc, trong khi các quan chức Mỹ cảnh báo Việt Nam phải có biện pháp cắt giảm để làm cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước. Dữ liệu của Tổng cục Thống kê được báo điện tử Chính phủ trích dẫn hôm 29 tháng 5 cho thấy kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm nay ước tính đạt 99,36 tỷ đô la, giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, nhưng hàng hóa từ Mỹ nhập khẩu vào Việt Nam bắt đầu tăng mạnh từ đầu năm ngoái khi Trung Quốc ngừng nhập hàng nông sản Mỹ giữa bối cảnh thương chiến tăng cao. Hôm 21 tháng 5, truyền thông trong nước trích dẫn dữ liệu của Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết Mỹ bất ngờ trở thành nhà cung cấp trái cây số 1 cho Việt Nam khi nguồn nhập rau quả từ Mỹ tăng gần 44%. Theo Người Lao Động, tính đến năm 2020, Việt Nam đã cấp phép nhập khẩu chính ngạch cho 6 loại quả tươi của Mỹ, gồm táo, nho, lê, cherry, việt quất và cam, trong đó táo, nho và cherry Mỹ chiếm thị phần áp đảo trên thị trường trái cây ngoại ở Việt Nam.